Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas, tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh, với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên cùng anh Đỗ Phúc tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và anh Đỗ Phúc trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ năm, nhưng mà đừng than nóng nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy anh Đỗ Phúc với lại anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas và tiểu bang Texas nói chung là chúng ta thực sự đã bước vào mùa hè rồi. Trẻ em cũng bắt đầu nghỉ, một số các trường học thì chưa, nhưng mà thời tiết nóng như thế này thì các em đi học cũng rất là tội nghiệp. Ở bên ngoài bây giờ đó thì cũng đã bắt đầu rất là nóng, ngày hôm nay có thể lên tới 99 độ, nhất là vào ngày thứ bảy này thì nhiệt độ lên cao lắm tới 102. Cái sức nóng của nó mà chúng ta có thể cảm nhận được đó là phải trên tới cả gần 110 độ lận, hoặc là 106 hay là 107. Ngày hôm nay không có mưa, ngày mai đó thì có một chút xíu cái cơ hội, nhưng mà cái cơ hội mưa nhiều hơn là cái ngày thứ bảy, rồi sau đó thì ngày Chủ nhật cũng không có mưa nữa, rất là khô. Sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng như là tờ Houston Chronicle đều có nói về cái việc là cái tổ chức về ung thư của Hoa Kỳ là họ có phản ứng về những cái tỷ lệ hiện nay, vấn đề những giới trẻ như là những người trẻ mà bị ung thư đại tràng mỗi ngày một cao. Và vì vậy mà họ mới đưa ra cái khuyến cáo là những cái người trưởng thành đó là nên đi khám về cái căn bệnh này sớm hơn ở cái độ tuổi 45 thay vì là ở cái độ tuổi 50. Đây là một cái tổ chức khá là nổi tiếng của Hoa Kỳ là họ công bố về cái sự thay đổi như vậy. Và họ cũng đã hướng dẫn đưa ra những cái lời hướng dẫn từ ngày hôm qua. Họ nói rằng là theo cái phân tích rất là kỹ càng, cho thấy là ở cái độ tuổi tuy rằng còn trẻ, nếu mà đi khám về cái căn bệnh ung thư đại tràng sớm thì có thể cứu được nhiều người. Và những cái lời khuyến cáo này cũng được áp dụng đối với lại những cái người lớn, nhất là những cái người mà có nguy cơ bị cái căn bệnh này nhiều hơn. Ở trong đó có Hoa Kỳ là cái số lượng rất đông. Ở bên ngoài các nước khác cũng có những cái trường hợp tỷ lệ rất là cao. Bác sĩ dạy về môn y khoa tại Viện Trung tâm Ung thư Anderson, MD Anderson ở bên Houston, ông George Chang, thì ông nói rằng là cái tin này là một cái tin tốt, lời khuyến cáo là đúng, bởi vì đó là chính ông nói rằng là bệnh viện nơi mà ông làm việc cũng đã đón nhận rất nhiều những bệnh nhân trẻ bị bệnh ung thư đại tràng, và cái tỷ lệ này nó một ngày một cao. Nhưng mà ông nói rằng có cả hàng triệu những cái câu hỏi và hàng triệu những cái câu trả lời lý do tại sao. Nhưng mà có một cái điều là trẻ tuổi bây giờ khi mà chúng ta ăn uống, nhiều thứ nó có hóa chất ở trong đó, nó cũng là một cái lý do thường gây cho chúng ta bị các chứng bệnh về ung thư đó quý anh.
Vâng, đúng vậy anh Quang Hưng. Thật ra thì bệnh ung thư đại tràng là một cái bệnh mà ngày xưa chúng ta nghĩ là thường hay gặp ở những người lớn tuổi, tức là từ 55 trở lên. Nhưng mà với cái thông tin mà anh Quang Hưng vừa cho chúng ta biết đó, thì ở Hoa Kỳ bây giờ thì cũng đã xuất hiện những cái trường hợp mà ung thư đại tràng gặp ở người trẻ tuổi. Thì đúng như anh Quang Hưng nói thì có lẽ là mình thì không phải là nằm trong cái giới chuyên môn y khoa, nhưng mà có thể là do vấn đề ăn uống, đặc biệt là những cái món khoái khẩu như là thịt nướng chẳng hạn, thì giới trẻ thường hay thích ăn, cho nên có thể phải chăng đó là một trong những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng mà ung thư đại tràng đã bắt đầu gặp ở những người trẻ tuổi hơn. Và trở lại với một cái bản tin của ExxonMobil Corporation, thì họ có thể tiếp tục mở rộng cái hoạt động dầu khí toàn cầu trong khi mà giảm lượng khí thải carbon và giúp chống lại sự biến đổi của khí hậu. CEO của công ty là Charles Woods đã tranh luận tại cuộc họp thường niên của công ty hôm thứ Tư ở Dallas. Báo cáo của Woods cho rằng tác động về biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh doanh của ExxonMobil là lần đầu tiên kể từ khi các cổ đông năm ngoái thông qua một nghị quyết cố gắng tìm kiếm các cập nhật thường xuyên và kế hoạch của công ty để điều chỉnh các nỗ lực của thế giới nói chung nhằm làm giảm sự nóng lên toàn cầu. và đặc biệt là các cái loại khí thải như là dầu khí thiên nhiên và than đá. ExxonMobil cũng đã công bố báo cáo về năng lượng của và carbon hồi đầu năm ngoái và cho rằng mục tiêu môi trường của thế giới vẫn cho phép công ty khai thác trữ lượng dầu và khí đốt của mình. Theo Wood, ông cho biết rằng đến năm 2040 thì dầu mỏ và khí thiên nhiên vẫn sẽ đáp ứng khoảng 55% nhu cầu năng lượng của thế giới. Và con số này tương đương với khoảng 200 triệu thùng dầu một ngày trên toàn thế giới và sẽ tăng khoảng 160 thùng so với mức hiện nay. Và Wood nói rằng chúng tôi luôn luôn thích nghi với nhu cầu thay đổi và phát triển công nghệ của xã hội. Và ông cũng cam kết rằng đó là một cái phần việc của công ty, của tập đoàn ExxonMobil phải cam kết là phải thực hiện cái giải pháp mà bảo đảm cho cái sự biến đổi về khí hậu. Và trong chúng ta biết rằng đối với dầu hỏa thì metan là một thành phần rất là quan là chính của cái khí tự nhiên và sẽ được thải ra trong cái khí quyển trong cái quá trình sản xuất dầu và khí đốt cũng như từ những cái sự rò rỉ về đường ống dẫn dầu. Việc cắt giảm khí metan có thể là yếu tố quan trọng đối với ngành năng lượng và đang đặt cược lớn vào khí tự nhiên sạch cũng như một loại nhiên liệu thân thiện hơn so với khí hậu. ExxonMobil cũng đang nỗ lực giảm thải các cái khí từ cái nhà máy lọc dầu của mình và đầu tư vào nhiên liệu sinh học cũng như phát triển nhựa sử dụng ít nguyên liệu từ nhiên liệu hóa thạch và Wood cho biết điều đó. Wood cũng thừa nhận rằng những cái lo ngại và ông nhấn mạnh rằng ExxonMobil đang có kế hoạch phát triển toàn bộ hoạt động của mình từ sản xuất dầu khí cho đến nhiên liệu sản xuất nhựa. Và ông cũng cho biết rằng ExxonMobil cũng đang có những cái dự án phát triển rộng mạnh mẽ ở Texas, ở Guyana, Mozambique và Brazil.
Dạ vâng, về vấn đề dầu hỏa thì thật ra trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu, giá xăng đã tăng lên trong suốt thời gian vừa qua. Thì những người làm trong kỹ nghệ này thì cho rằng đây là một tin vui, tại vì nó sẽ giúp lại hồi phục lại kỹ nghệ dầu hỏa sau cái cơn đại suy thoái, khiến cho xăng dầu cũng như rằng là các công ty khai thác và dịch vụ liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa đã phải sa thải hoặc thậm chí có một số công ty phải phá sản cũng như rằng là sáp nhập với các công ty khác để có thể sinh tồn trong thời đại đại suy thoái về kỹ nghệ dầu hỏa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy nó đã phục hồi trở lại và là một tin vui, đặc biệt cho thành phố Houston. Tuy nhiên đối với những người tiêu dùng bình thường như anh Quang Hưng, anh Đỗ Phúc hoặc là Khôi Nguyên, thì việc giá xăng lên cao đã khiến cho chúng ta mất đi một ít tiền về vấn đề đổ xăng hàng tuần, đặc biệt là anh Quang Hưng chạy những chiếc xe bự Hummer hoặc là những chiếc xe rất bự, phải không anh Quang Hưng?
Chạy mấy chiếc xe lo tốn xăng lắm.
Đúng như vậy à. Thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết hoặc là trong một số chương trình trước đây trên làn sóng Đài Sài Gòn, chúng tôi cũng đã nói nhiều về những cái vụ nổ súng trong các trường học trong những năm vừa qua. Theo một thống kê được đài CNN thực hiện, thì tính đến sau cái vụ nổ súng tại trường Santa Fe ở tiểu bang Texas, quận hạt Galveston mà trong ngày 18 tháng 5 vừa qua đó, thì cứ mỗi một tuần như vậy thì sẽ có một vụ nổ súng xảy ra tại các trường học. Và những cái vụ này tiếp theo sau những cái vụ rất là nổi đình nổi đám, thí dụ như là tại Parkland hoặc là một số vụ khác. Và người ta đặt ra cái câu hỏi rằng là liệu có nên đưa ra những cái đạo luật về kiểm soát súng chặt chẽ hơn, hay là chúng ta nên cổ suý cho việc mọi người đều cần phải có súng để có thể bảo vệ bản thân mình cũng như những người xung quanh, khi mà con số người tử vong hoặc là bị thương trong các vụ nổ súng đang ngày một tăng cao. Và những cái vấn đề đó đã gây ra những cái tranh tụng trong suốt thời gian vừa qua giữa những người chống đối và những người ủng hộ về vấn đề kiểm soát súng ống. Mỗi người thì đều có một cái lập luận riêng của mình. Thí dụ, những người chống đối thì họ cho rằng những cái đạo luật về vấn đề mua súng cũng như những cái bước kiểm tra về vấn đề tâm sức khỏe tâm thần của những người mua súng bây giờ quá dễ dàng, nên vì thế tình trạng sở hữu súng ở mỗi một công dân Hoa Kỳ rất là bình thường. Và lúc mà đụng chuyện thì họ có thể móc súng ra và gây ra thương vong cũng như rằng là thiệt mạng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, những người ủng hộ về vấn đề súng ống thì nói rằng là tu chính án, hiến pháp của Hoa Kỳ đã định là mỗi một người có quyền sở hữu súng và chỉ có sở hữu súng thì mới có thể bảo vệ cho mình và người thân. thì vấn đề này đã gây tranh cãi rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà đến bây giờ đó, trong quá khứ thì chính Tổng thống Trump cũng đã đề nghị là nên trang bị vũ khí cho những giáo viên hoặc là những công chức của trường học để họ có thể bảo vệ các em học sinh một cách tốt nhất. Nhưng đề nghị này cũng đã bị chống đối. Nhưng kể từ sau cái vụ nổ súng tại Santa Fe thì cái đề nghị này lại một lần nữa được người ta nhắc đến và có một số người đã ủng hộ vấn đề này. Đầu thì theo hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cho biết rằng là khu học chính Huffman sẽ trở thành khu học chính đầu tiên trong khu vực các khu học chính ở Houston và vùng phụ cận sẽ quyết định trang bị vũ trang cho các giới chức của trường học của khu học chính của mình, có thể là các thầy cô giáo hoặc là có thể các nhân viên của trường. Theo sau vụ nổ súng tàn sát tại khu vực học khu trường Santa Fe vào ngày 18 tháng 5, khiến cho 10 người bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Thì theo như ban quản trị của khu học chính Huffman, họ đã thông qua việc thay đổi một cái đạo luật trong ngày thứ Sáu vừa qua, trong đó cho phép quận hạt có thể trang bị vũ khí cho những giới chức của trường học đủ điều kiện, tức là các giới chức này phải thông qua những cái khóa huấn luyện về vấn đề sử dụng vũ khí cũng như rằng là kiểm soát chặt chẽ về vấn đề sức khỏe tâm thần. Thì họ có thể sẽ trang bị vũ khí cho 2 nhân viên của trường làm nhiệm vụ bảo vệ. Và theo bản tin cho biết đó, thì tại các học khu của tiểu bang Texas, ngoài vấn đề các nhân viên công lực có vũ khí thì hầu như là không có những cái vấn đề mang súng vào trường. Và phát ngôn nhân của khu học chính Huffman là Shirley Dupree đã nói rằng là những người phục vụ cho khu học chính của khu học chính Huffman đó, đặc biệt là những nhân viên bảo an hoặc là những cái nhân viên trong đội phản ứng nhanh đó, thì nên có vũ khí, bởi vì chỉ có vũ khí thì mới giúp cho bảo vệ tình hình an ninh tốt hơn, bên cạnh những cái vấn đề an ninh khác, thí dụ như rằng là kiểm tra về kim loại cũng như rằng là những cái lối thoát hiểm an toàn cho các em học sinh. Thì đây là một bước tiến mới trong vấn đề trang bị vũ khí cho những giới chức hoặc là những thầy cô giáo của học khu. Bởi vì trước giờ người ta nói rằng là đi học chứ không phải đi đánh trận thì cần gì phải mang súng. Nhưng mà bây giờ trước tình hình bất an khiến cho các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn của con em, nên vì thế đã quyết định sẽ trang bị súng cho các giới chức của trường học. Và khu học chính Huffman là khu học chính đi đầu trong vấn đề này đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà trang bị thêm súng đạn cho các thầy cô giáo á, thì nó cũng có lý ở cái chỗ là bây giờ đó, nếu mà bây giờ thuê mướn thêm cảnh sát hay là nhân viên bảo vệ cho mỗi trường như vậy, chúng ta biết là ở tiểu bang Texas hoặc là ở một thành phố có biết bao nhiêu trường học, tiểu học, trung học, rồi middle school. Thì nếu mà cái số tiền đó thì ai trả, phải là tất cả những người dân chúng ta, nhất là cái vấn đề mà thuế bất động sản ở tiểu bang Texas rất là cao, thì cái số tiền đó hầu hết là cái món tiền sẽ bỏ vào trường học. Thì bây giờ nó lại thêm một cái gánh nặng nữa như vậy thì cũng tội cho những cái chủ nhà như là chúng ta đây. Cho nên là cái việc mà trang bị súng cho các thầy cô giáo, không phải là các thầy cô giáo nào cũng có súng hết. Không như vậy thì nó nhiều súng quá, và các thầy cô giáo đến trường là chỉ dạy dỗ học sinh chứ không phải là bảo vệ vấn đề an ninh. Cho nên là cái việc mà trang bị súng, chẳng hạn như là hiệu trưởng cũng có thể là những cái người mà họ không có trực tiếp dạy dỗ các em, họ chỉ là nhân viên quản lý của về bàn giấy chẳng hạn như vậy, hoặc là nhân viên làm việc ở trong văn phòng, thì họ cũng có thể trang bị súng. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cũng có thể là bảo vệ cho trẻ em của chúng ta. Chứ mà bây giờ đó thì ai cũng có con cái đi học mà sợ rằng đó là một ngày nào đó tin tức nó loan về là con mình bị bắn chết ở trường, thì cũng là cái điều mà rất là buồn. Và người các phụ huynh bây giờ thì họ cũng lo lắng về cái việc này. Nói tới đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh của chúng ta cũng đã kết thúc ở chỗ này, và hẹn với lại quý anh vào ngày mai, anh Đỗ Phúc và anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn anh Đỗ Phúc, cũng như cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Xin hẹn với các anh cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đỗ Phúc.